Môn Tâu chính chú thợ học việc của hạ thần. Kẻ này không thể là thợ của nhà ngươi, mà phải là tay thầy. Ngươi hãy học nghề với người này. Từ nay người này phải kết dần qua cho các công chúa và trao cho gã ngàn đồng vàng này. Khi ban tiền cho người thợ, vua phán: hãy đem các dần qua đến dâng lên các công chúa của trẫm. Còn người giữ giường lại dâng lên Pahavati dần qua mà Bồ Tát đã làm riêng tặng nàng. Ở đây nữa, nàng lại thấy giữa các hình ảnh khác nhau có cả hình nàng và vua. Nàng lại nhận ra đó là công trình mỹ nghệ của vua Kusa, nên nàng giận dữ ném xuống đất. Các công chúa em nàng cũng cười nhạo nàng như trước. Người làm giường đem ngàn đồng tiền về trao cho Bồ Tát và kể hết mọi sự tình đã xảy ra. Ngài suy nghĩ, chỗ này cũng không phải của ta. Ngài trả lại tiền cho người làm giường rồi đi làm thợ học việc với quả đầu quân của vua. Một ngày kia, người đầu bếp đem đủ loại cao lương mỹ vị đến dân vua và trao cho Bồ Tát một miếng thịt để nấu cho phần ngài. Ngài nấu thịt tuyệt khéo, đến độ mùi thơm bay khắp kinh thành. Vua ngửi mùi thơm, hỏi thử xem người đầu bếp còn nấu thêm món thịt gì trong bếp chăng? Tâu đại dương không ạ, song hạ thần có trao cho người thợ học việc một miếng thịt xương để nấu. Chắc đó là mùi thịt mà đại dương vừa ngửi. Vua truyền đem món thịt ấy đến và đặt một miếng lên đầu lưỡi. Lập tức nó làm bừng dậy và rúng động cả 7.000 vị giác. Vua say mê lạc thú được thưởng thức các cao lương, nên trao cho người đầu bếp 1.000 đồng tiền và phán: từ nay, ngươi phải đem ngự thiện dâng lên trẫm và các công chúa do thợ học việc của ngươi nấu. Ngươi đem phần của trẫm đến dâng trẫm, còn thợ học việc của ngươi thì đem dâng phần các công chúa. Người thợ về kể lại mọi sự, nghe thế, ngài suy nghĩ: nay ước vọng của ta đã thành tựu, ta sẽ gặp được Pahavati rồi. Lòng đầy hân hoan, ngài trao 1.000 đồng tiền cho người đầu bếp, và hôm sau, ngài nấu các món ăn để dâng vua, còn chính ngài đi lên nội cung, nơi Pahavati đang cư ngụ, gánh theo một gánh thức ăn cho các công chúa. Pahavati thấy ngài đi lên với gánh nặng như vậy, liền suy nghĩ: ngài đang làm công việc của kẻ gia nô phục dịch, thật không xứng đáng với ngài tí nào. Song nếu ta để yên, ngài sẽ tưởng ta đồng ý như vậy, rồi không chịu đi nơi khác, cứ ở tại đây mà nhìn ta chằm chằm. Ta phải lập tức nhục mạ, phỉ báng ngài và đuổi ngài đi, không cho ngài ở lại đây phút nào nữa. Thế là nàng mở hé cửa ra, để một tay trên cánh cửa, tay kia đè lên then cửa và ngâm dần kệ nhì: Kusa, ngài phải chịu ngày đêm, mang gánh nặng này thật chẳng nên. Đất nước Kusa bao trở lại, dĩ hình ta chẳng chút ưa nhìn. Ngài liền suy nghĩ: ta đã nghe được lời Pahavati nói rồi. Lòng mừng khắp khởi, ngài dội ngâm 3 dần kệ: Paha, say đắm bởi dung nhan, đất nước ta đâu thiết ngó ngàng, mỹ quốc mạch đa niềm lạc thú, bỏ ngay ta sống để tìm nàng. Quan quy kiều nữ mắt mơ màng, sao chiếm lòng ta đến dại cuồng, hiểu rõ giang sơn là đất mẹ, điên rồ phiêu bạc khắp mười phương. Mình khoác tấm da rực sáng ngời, dòng lưng đai quấn ánh vàng tươi, tình nàng kiều nữ ta khao khát, ta chẳng màng ngôi báo ở đời. Khi ngài đã nói vậy xong, nàng suy nghĩ: ta phỉ báng ngài chỉ vì muốn làm cho ngài uất hận trong lòng, song ngài lại cố dùng lời lẽ hòa dịu với ta. Giả sử ngài bảo ta là vua Kusa và bắt lấy ta, thì có ai cản ngài được? E rồi có kẻ nghe lọt được câu chuyện giữa ta và ngài nói đây. Thế là nàng vội đóng cửa lại và cài then kỹ bên trong. Còn ngài cầm đòn gánh lên và đem thức ăn đến các công chúa kia. Pahavati bảo nữ tỳ lưng gù đem cho nàng các món ăn do vua Cô Sa nấu. Bà vú đem lại và bảo, công chúa ăn đi nào.
Parvati nói, ta không muốn ăn những thức ăn do vua ấy nấu đâu. Bà hãy ăn rồi đi lấy thức ăn của bà nấu cho ta và đem lại đây. Xong, đừng nói cho ai biết vua Cô Sa đã đến rồi đấy nhé.
Bà vú lưng gù từ đó đem phần ăn thức ăn của công chúa và đưa cho nàng phần thức ăn của bà ta. Cũng từ đó, vua Cô Sa không thể nào thấy nàng được. Lại suy nghĩ,
ta không biết Paha có thương yêu ta chút nào chăng? Ta muốn thử xem nàng ra sao.
Thế là sau khi đưa thức ăn đến dân các công chúa kia, ngài lại gánh thức ăn lên vai, bước ra, đạp chân xuống sàn nhà cạnh cửa khuê phòng của Parvati, làm cho các đĩa đựng thức ăn đụng nhau kêu loảng xoảng. Rồi ngài vừa hét lên, vừa ngã nhào xuống đất, mê man bất tỉnh giữa đống đồ đạc. Khi nghe tiếng ngài kêu lớn, nàng mở cửa phòng nhìn ra, thấy ngài đã ngã quỵ với sức nặng của gánh đồ ngài đang mang đi. Nàng thầm nghĩ,
đây là vị đại dương ngự trị toàn cõi Diêm Phù Đề, thế mà vì ta ngài đã chịu bao khổ sở ngày đêm. Bởi trước kia ngài được nâng niu chiều chuộng kỹ lưỡng, nên nay đã ngã nhào do gánh nặng thức ăn mà ngài đang mang đây. Thôi, để ta xem ngài còn sống không.
Rồi bước ra khỏi phòng, nàng ngẩng cổ lên nhìn vào mồm ngài xem hơi thở ra sao. Ngài phì nước bọt ra đầy miệng, làm văng cả lên người nàng. Nàng vội rút lui về phòng và phỉ báng ngài. Khi nàng đứng bên cửa hé mở, nàng ngâm kệ sao:
rủi thay phận kẻ mãi mong cầu, thấy bị chối từ mọi ước ao, như đại dương theo đòi thấm thiết, tình kia chẳng đáp được đâu nào.
Nhưng vì ngài đang si tình nàng đến độ điên cuồng, nên dù ngài bị nàng phỉ báng mạ lị đến đâu đi nữa, ngài vẫn không tỏ vẻ oán hận, mà chỉ ngâm kệ rằng, ai chiếm được người dạ luyến thương, dù tình đáp lại hoặc đơn phương, chỉ thành công ấy làm khâm phục, thất bại là bi thảm đoạn trường. Trong khi ngài nói như vậy, nàng vẫn không động lòng thương, còn đáp lại với giọng cương quyết như để xua đuổi ngài bằng dần kệ sau: theo đuổi nữ nhi chẳng thuận lòng, khác nào đào đá tảng trên đồng, lưỡi cày bằng gỗ giòn mau gãy, hay đón gió bằng chiếc lưới không. Nghe thế, vua ngâm tiếp ba dần kệ nữa: như đá trơ trơ, quả dạ nan, bề ngoài hiền diệu tuyệt trần gian, không lời thăm hỏi dù ta đến, theo đuổi tình ai dạng dậm đàn. Nàng cứ cao mày lúc ngắm ta, xa sầm dáng điệu chúa kêu xa, còn ta chỉ một tên đầu bếp trong chốn cung đình xứ Mạch Đa. Hoàng phi dí thử xót thương người, hạ cổ ban ra một nụ cười: ta chẳng còn làm đầu bếp nữa, Cô Sa chúa tể ngự trên đời. Nghe ngài nói vậy, nàng nghĩ thầm: ông vua này thật cứ nói dai dẳng đến cùng, ta phải tìm mưu nói dối để đuổi ngài đi nơi khác. Nàng liền ngâm kệ rằng: nếu thầy tướng xấu nói không sai, thì chính tiên tri đúng thế này, nàng bị chặt ra thành bảy mảnh khi nàng lấy chúa cát tượng đây. Nghe vậy, vua cãi lại ngay: này ái hậu, ta cũng đã hỏi ý các thầy tướng số ở xứ ta, và họ tiên đoán chẳng ai có thể làm phu quân của ái hậu, trừ vị chúa công có giọng như sư tử, là đại đế Cô Sa. Và theo trí hiểu biết của ta, ta cũng thấy những điều trên như vậy. Ngài lại ngâm dần kệ khác: nếu thầy tướng số khác cùng ta, nói những lời chân thật, quả là nàng chẳng tôn ai làm chúa tể của nàng trừ đại đế Cô Sa. Nghe ngài nói vậy, nàng tự bảo, ta không thể làm nhục ngài được. Vậy, dù ngài chịu rời bỏ đi hay không, thì có nghĩa lý gì đối với ta?
nàng liền đóng cửa lại để khỏi ló đầu ra nữa. Ngài đành gánh đồ đạc lên ra đi. Từ ngày ấy, ngài không còn trông thấy nàng nữa, và ngài trở nên vô cùng chán nản với công việc bếp núc của ngài. Khi ăn điểm tâm xong, ngài phải chẻ củi, rửa bát đĩa, gánh nước, rồi nằm nghỉ ngơi trên đống thóc. Ngài dậy thật sớm lo nấu cháo, rồi đem thức ăn đi phục dịch, và ngài chịu đựng mọi sự hành hạ thân xác này chỉ vì quá si tình nàng Pahavati. Một ngày kia, ngài thấy bà vú lưng gù đi ngang qua cửa bếp, liền chào bà. Vì sợ Pahavati, bà vú không dám đến gần ngài, chỉ làm ra vẻ đang vội vàng lắm. Thế là ngài chạy ngang đến gần bà ta, bảo: "Này, bà Gia Gu." Bà vú quay lại hỏi: "Ai đấy nhỉ? Già này chẳng dám nghe những gì ngài nói đâu." Ngài liền bảo: "Cả hai chủ tớ ngươi thật quá ngang bướng. Dù ta ở gần các người lâu nay, ta cũng chẳng nghe già nói gì về ngọc thể của nàng cả." Bà gù đáp: "Thế ngài có quà gì cho già này chăng?" Ngài vội đáp: "Giả sử ta cho ngươi quà, ngươi có gắng sức làm cho Pahavati nguôi lòng và cho ta gặp mặt nàng chăng?" Nghe bà vú ân thuận, ngài bảo: "Nếu ngươi làm được việc ấy, ta sẽ chữa cho lưng gù của ngươi thẳng lên, rồi tặng ngươi một vòng vàng đeo cổ." Rồi để dụ bà vú, ngài ngâm năm dần kệ: "Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, khi đến Kusa xứ sở nhà, dưới thử Paha thân yểu điệu, rủ lòng hạ cố, đoái nhìn ta. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, khi đến Kusa xứ sở nhà, dưới thử Paha nàng thục nữ, rủ lòng hạ cố, nói cùng ta. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, khi đến Kusa xứ sở nhà, dí thử Paha nàng thục nữ, rủ lòng cười hé nụ cùng ta. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, khi đến Kusa đất nước nhà, dí thử Paha thân yểu điệu, sẽ tươi cười diện kiến cùng ta. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, khi đến Kusa đất nước nhà, dí thử Paha nàng thục nữ, đưa tay âu yếm đặt vào ta." Nghe lời ngài, bà vú bảo: "Thôi, xin đại dương đi cho rồi, chỉ trong vài ngày nữa thôi, già này sẽ đưa nàng đặt vào tay đại dương, đại dương sẽ thấy già này đắc lực ra sao." Nói vậy xong, bà già quyết định hành động ngay. Vừa đi đến gặp Pahavati, bà làm bộ lau chùi phòng nàng thật sạch, không còn sót một chút bụi nào. Rồi cởi đôi hài của nàng ra, bà quét dọn cả phòng nàng. Sau đó, bà già đặt một chiếc ghế cao cho bà ở ngay bậc cửa, để giữ kỹ phía ngoài cửa, rồi trải nệm trên một chiếc ghế thấp cho nàng. Bà bảo: "Này, công chúa yêu ơi, để già bắt cháy trên đầu nàng nhé." Bà đặt nàng ngồi đó, kê đầu vào lòng bà, xoa nhẹ cho nàng một lát rồi bảo: "Ồ kìa, ta bắt được nhiều chí quá." Bà già bắt được vài con chí trên đầu bà, đặt lên đầu công chúa, rồi nói về bậc đại sĩ với lời lẽ yêu thương. Bà ca ngợi ngài qua dần kệ này: "Công nương này chẳng thấy lòng vui, nhìn chúa Kusa chút nữa rồi, dù chẳng thiếu gì, ngài phục dịch, kiếm tiền như nấu bếp tôi đòi." Pahavati liền nổi giận với bà gù ngay. Thế là bà vú già nắm cổ nàng đẩy vào phòng, còn bà đứng phía ngoài đóng cửa lại, đứng sát vào sợi dây thừng kéo cửa. Pahavati không thể tới gần chụp bà vú được, phải đứng sát cửa và mắng nhiếc bà vú qua dần kệ khác: "Mụ già nô lệ lưng gù dày, sao dám buông lời quái dị thay. Xứng đáng được ta truyền cắt lưỡi bằng thanh kiếm ngọt nhất đời này." Bà già gù cứ đứng sát như vậy vào sợi dây thừng buông thả xuống và bảo: "Này, nàng chỉ là người vô dụng, lại đối xử tàn tệ thế kia, chớ sắc đẹp của nàng có ích lợi cho ai chăng?" Nói xong, bà già cao giọng nêu rõ mọi công đức của Bồ Tát, vừa thét to bằng giọng khàn khàn của một người lưng gù qua 13 dần kệ sau: "Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy gắng làm cho ngài đẹp ý, vinh quang ngài vĩ đại cao vời. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy cố làm cho ngài đẹp ý, triều ngài hưng thịnh nhất trên đời. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy cố làm cho ngài đẹp ý, quyền quy ngài vĩ đại trên đời. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy cố làm cho ngài đẹp ý, quyền cai trị ngài rộng khắp nơi. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy cố làm cho ngài đẹp ý, ngài là vị đại đế hùng oai. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, giọng của ngài như sư tử hống, hãy làm toại ý đẹp lòng ngài. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy cố làm cho ngài đẹp ý, giọng ngài trong trẻo giúp ngân dài. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy cố làm cho ngài đẹp ý, giọng ngài trầm lắng tận lòng ai. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy cố làm cho ngài đẹp ý, giọng ngài êm dịu quá nàng ôi. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy cố làm cho ngài đẹp ý, giọng ngài như mật rót vào tai. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy gắng làm cho ngài mãn nguyện, vì ngài có cả 100 tài. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy gắng làm cho ngài mãn nguyện, ngài vua sát đế lỵ anh tài. Bà ha hỡi, chớ quý yêu người, vì dáng bề ngoài hảo tướng thôi, hãy gắng làm cho ngài đẹp ý, Cô Sa đại đế chính là ngài. Nghe bà vú nói vậy, Pahavati đe dọa: "Này, mụ già gù lưng ơi, sao mụ la to thế kia? Nếu ta chụp được mụ, thì ta sẽ cho mụ biết tay ta là chủ đấy nhé." Bà vú đáp: "Lâu nay gia vị tình nàng nên đã không tâu trình phụ vương về việc vua Cô Sa đến đây. Được rồi, hôm nay già sẽ đi trình đức vua cha." Bà ta cũng cất cao giọng để hăm he nàng. Vì sợ có người nghe lọt chuyện này, nên nàng đành hòa dịu với bà già gù lưng ấy. Thế là Bồ Tát không còn cách nào nhìn thấy nàng được nữa. Sau 7 tháng ròng rã, ngài đâm chán ngán cảnh giường thô cơm hẩm. Ngài suy nghĩ: "Ta cần gì nàng nữa chứ? Sau 7 tháng ở đây, ta chẳng còn cách nào được giáp mặt nàng. Nàng thật quá nhẫn tâm tàn ác. Thôi, ta quyết đi về thăm song thân ta mà thôi." Giờ lúc ấy, Sát Ca Thiên Chủ xem xét vấn đề này và nhận thấy vua Cô Sa đã bất mãn đến độ nào rồi, nên ngài suy nghĩ: "Sau 7 tháng, vua Cô Sa không còn biết làm sao gặp mặt Pahavati. Ta cố tìm cách gì để giúp ngài thấy được nàng." Sau đó, Sát Ca Thiên Chủ sai các thiên sứ đi yết kiến 7 vị quốc vương khác, làm như thể vừa từ kinh đô vua xứ Mách Đa đến và tâu: "Nàng Pahavati đã rời bỏ vua Cô Sa và trở về nhà phụ vương nàng. Vậy xin đại vương hãy đến cầu hôn nàng gấp." Cứ mỗi quốc vương, thiên chủ đều gửi riêng một thông điệp như vậy. Mỗi vị vua kia đều đi đến kinh thành cùng một đoàn tùy tùng đông đảo, và đều không biết lý do đến đây của các vua khác. Các vị liền hỏi nhau, tại sao đại dương đến đây? Và khi khám phá được các sự việc đang diễn tiến ra sao, các vua ấy đều nổi giận và bảo, quốc vương này có ý muốn gả một nàng công chúa cho cả bảy chúng ta ư? Hãy nhìn xem lão đối xử tồi tệ mức nào. Lão nhạo báng chúng ta khi bảo hãy cưới nàng làm vương hậu, vậy lão phải gả Pahavati cho cả bảy chúng ta, hoặc là phải chiến đấu với chúng ta mà thôi. Các vua ấy liền gửi thông điệp cho vua Madda về việc này và bao vây kinh thành. Khi nghe thông điệp, vua Madda lo ngại và hỏi ý kiến quần thần. Ta phải làm sao đây? Quần thần đáp. Tâu chúa thượng, bảy vua này đến đây tìm công chúa Pahavati. Nếu chúa thượng từ khước việc gả nàng, các vị ấy sẽ phá thành xông vào kinh đô, rồi sau khi tiêu diệt chúng ta xong, họ sẽ chiếm vương quốc của chúa thượng. Vậy trong khi thành chưa bị phá dỡ, ta hãy trao công chúa Pahavati cho họ. Rồi quần thần ngâm kệ này, như thể bày voi trận dễ dàng, dàn binh sừng sững, giáp bào mang, trước khi chúng dẫm tan thành lũy, xin chúa mau mau gửi cống nàng. Vua nghe vậy liền phán. Dĩ thử trẫm trao Pahavati cho bất cứ một vua nào, thì đám vua kia sẽ giao chiến với trẫm, vậy không thể nào gả nàng cho bất cứ một ai cả. Sau khi bỏ rơi vị chúa tể tối cao của toàn cõi Diêm Phù Đề, nàng phải lãnh lấy phần thưởng do nàng trở về nhà. Trẫm sẽ giết nàng và phân thay làm bảy mảnh để tặng cho bảy vị vua này mỗi người một phần. Nói xong, vua ngâm kệ khác. Chặt Paha bảy khúc cho căn, ấy chính lời nguyền của trẫm ban, cho bảy vua kia người một mảnh, những người đến giết phụ vương nàng. Lời nói này của vua được truyền gian khắp cung điện, các tỳ nữ của Pahavati đến bảo nàng. Người ta đồn rằng chúa thượng sẽ truyền chặt công chúa làm bảy mảnh, rồi gửi cho bảy vị vua ấy. Nàng kinh hồn bạc vía, dùng đứng lên từ chỗ ngồi, rồi được các cô em gái hộ tống đến cung thất của mẫu hậu. Bậc đạo sư ngâm kệ để giải thích vấn đề. Diễm lệ dù da nhuốm sắc đen, bà hoàng dục cất bước chân lên, trước đoàn thị nữ theo hầu cận, mình khoác lụa tơ, tiếng khóc rền. Nàng bước vào ý kiến mẫu hậu, đánh lễ bà xong, liền cất lời than giảng. Mặt phấn điểm trang, này soi gương sáng, khéo gắn khung ngà, quyến rũ giờ đây, bao nét trắng trong biểu lộ thơ ngây, sắp bị các vua quăng nằm rừng vắng. Làn tóc đen huyền, cuộn tròn duyên dáng, thật dịu mềm ngào ngạt tỏa chiên đàn, kênh kênh tìm dù che kín rừng quang, dùng móng vuốt xé tan tung theo gió, đôi tay đầu ngón sơn màu đồng đỏ, tẩm trầm hương sực nước mịn lâm măng, chặt dứt rừng quang bởi chúa kiêu căng, loài sói chụp tha về hang giấu kín, đầu vú tròn như chà là mùi chín, ngát đàn hương người đốn ở Kashi, sơn cậu đến gần chắc sẽ kéo đi, như đứa trẻ ôm ghì bầu sữa mẹ. Đôi mông đầy dáng căng tròn mạnh khỏe, quấn quanh vòng đai rực rỡ vàng rồng, chặt dứt rừng quang bởi chúa kiêu hùng, loài sói chụp tha về nơi muốn giấu. Mảnh thú săn mồi, sài lang, sơn cẩu, hễ một khi chúng ăn thịt Paha, không thể nào còn phải chịu chết già. Nếu các võ vương đến từ viện sứ, chặt tấm thân này của nàng thục nữ, xin lấy xương con đốt với lửa nồng, ở một nơi nào xa lánh bụi hồng, rồi mẹ lập một vườn hoa gần đó, mẹ trồng khóm Kanikara nhỏ, khi đông tàn cây ấy sẽ đơm hoa. Và mẹ ơi, khi mẹ nhớ con thơ, mẹ hãy chỉ vào hoa mà kể lể, ái nữ Paha ngày xưa là thế. Như vậy, nàng quá kinh hoàng vì sợ chết nên cứ than khóc nỉ non với mẹ nàng. Còn vua Mách Đa ra lệnh cho Đao Phủ đến, đem theo cái rìu và tấm thớt. Việc Đao Phủ sắp đến được đồn vang rộng khắp hoàng cung. Mẫu hậu nghe tin lão đến, liền dùng dậy khỏi chiếc bảo tọa của bà, và đi vào ý kiến vua, lòng tràn ngập đau buồn. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề. Khi nhìn tấm thớt với gươm trần, đã đặt trong dòng tử tội nhân, mẫu hậu như thiên thần đứng dậy, vội đi tìm gặp đấng quân vương. Rồi mẫu hậu ngâm kệ sao: với gươm này, chúa tể Mạch Đa sẽ giết nàng công chúa Nõn Nà, rồi gửi tấm thân nàng mỗi mảnh, mỗi vô cừu địch để làm quà. Vua cố trấn an bà và phán: này, ái hậu nói gì thế? Công chúa của ái hậu đã từ bỏ vị đại đế của toàn cõi Diêm Phù Đề chỉ vì duyên cớ là vua ấy xấu xí và căm phận chịu chết nên vội trở về nhà trước khi dấu chân nàng được xóa sạch trên con đường nàng đã đi qua. Vậy thì nay nàng phải gặt hái lấy hậu quả của lòng ganh tị do sắc đẹp của nàng gây ra đó thôi. Sau khi nghe vua nói, mẫu hậu đến gặp con gái và than thở như vậy: con chẳng nghe lời nói của ta, đã khuyên con phận đẹp duyên ưa, nay thân con phải dương màu máu, con sẽ chìm vào cõi dạ ma. Số phận kia ta phải gánh mang, hoặc chung cùng gặp lắm bi thương, vì làm ngơ trước lời khuyên tốt, bỏ các lời răn của bạn vàng. Dĩ thử hôm nay con sánh vai cùng hoàng tử dũng cảm anh tài, đại dương trang điểm toàn vàng ngọc, sinh trưởng cu sa xứ sở ngài, thì hẳn bạn bè không hộ tống, con đành mau bước xuống tuyền đài. Khi trống đánh, dương tượng thét vang, trong cung đình giữa chốn trần gian, còn nơi nào nữa ta tìm thấy hạnh phúc cao hơn được hỡi nàng. Khi bầy ngựa hí, các ca nhân rền rĩ điệu buồn với chúa công, lạc thú như dày trong bảo điện, còn gì đâu để sánh ngang bằng. Khi tiếng sơn ca hòa tiếng công, cò kêu hạt xíu gọi lừng gian, như vậy cực lạc sao tìm được, nơi khác hay chăng mẹ hỏi nàng. Sau khi trò chuyện với nàng như vậy qua các dần kể này, mẫu hậu suy nghĩ: giá bây giờ có vua Kusa ở đây, thì ngài sẽ đuổi bảy vua kia cao chạy xa bay, và sau khi giải thoát con gái ta khỏi chịu khổ hình, lại sẽ đem nàng đi về nước. Rồi bà ngâm kệ: nay ở đâu người dẫm nát tan nước thù và chiến thắng cừu nhân, Kusa cao thượng đầy mưu trí, sẽ cứu nhà ta khỏi đoạn trường. Lúc ấy Pahavati suy nghĩ: mẫu hậu không đủ lời lẽ để tán dương Yukusa, ta sẽ cho mẹ ta biết ngài đang ở đây làm hết mọi việc của một kẻ đầu bếp. Và nàng ngâm kệ này: bậc chiến thắng tiêu diệt kẻ thù, kìa trong ngài đã đến bây giờ, Kusa cao thượng đầy mưu trí, sẽ giết cừu nhân cứu Liễu Bồ. Mẫu hậu liền suy nghĩ: chắc con ta quá kinh hoàng vì sợ chết nên nói lảm nhảm đây. Rồi bà ngâm kệ: phải chăng con đã quá điên rồ, như kẻ si cuồng nói dẫn dơ, dưới thử Kusa đà trở lại thì sao con chẳng nói cùng ta? Nghe nói lời này, Pahavati suy nghĩ: mẹ ta không tin lời ta, bà chẳng biết là ngài đã trở về và đang sống tại đây từ 7 tháng nay. Ta muốn chỉ cho mẹ thấy việc này. Thế là nàng vừa dắt tay mẹ, vừa mở cửa sổ, giang tay chỉ về phía ngài và ngâm kệ: mẹ trong, kẻ nấu bếp đằng kia, đai quấn ngang lưng thật chỉnh tề, đang cúi rửa nồi nêu bát đĩa, nơi bày công chúa ngự phòng khuê. Chuyện kể rằng, lúc bấy giờ Yukusa nghĩ thầm: hôm nay tâm nguyện của ta sẽ thành tựu. Thật vậy, Pahavati đang kinh hoàng vì sợ chết, nên sẽ báo tin ta đang ở đây. Vậy ta phải rửa bát đĩa và đem cất hết. Rồi ngài đi lấy nước về và bắt đầu rửa bát. Lúc ấy, mẹ nàng mắng nhiếc nàng qua dần kệ. Con hạ tiện, dòng dõi phải chăng? Đường đường là một vị công nương, hạ mình yêu lấy tên nô lệ, điếm nhục mạch đa tận tủy xương. Còn Pahavati suy nghĩ, chắc mẹ ta không biết rằng chỉ vì ta mà ngài đã sống khổ như thế này bấy lâu. Và nàng ngâm kệ nữa, hạ tiện, con đâu phải giống dòng, con thề chẳng điếm nhục hoàng tông. May thay, ngài chẳng là nô lệ, ngài kế vị ớt ca đại dương. Bây giờ nàng nói tiếp để tán tụng uy danh ngài. Hai dạng sa môn dẫn cúng dường chính là thái tử ớt ca dương. Con thề ngài chẳng là nô lệ, người mẹ thấy đang đứng dưới tường. Ngài thắng cân đai hai dạng voi, con thề ngài chẳng phải nô tài. Ngài là dương tử ớt ca đế, người mẹ thấy đang đứng đó rồi. Ngài thắng cương hai dạng ngựa nòi, con thề ngài chẳng phải tôi đòi. Ớt ca dương tử là ngài đó, người mẹ thấy đang đứng giữa trời. Ngài vẫn cầm cương hai dạng xe, ngài không nô lệ, đấy con thề. Ngài là dương tử ớt ca đế, người mẹ thấy đang đứng dưới kia. Hoàng ngưu hai dạng vẫn cầm cương, ngài chẳng là nô lệ tiện dân, mà chính ốt ca ca thái tử là người mẹ thấy đứng bên đường. Ngài lấy sữa tươi hai dạng bò, con thề ngài chẳng phải gia nô, mà là thái tử ốt ca đế, người mẹ thấy đang đứng dưới nhà. Như thế là cảnh huy hoàng của bậc đại sĩ đã được nàng tán dương qua sáu dần kệ. Lúc ấy mẫu hậu suy nghĩ, con ta nói một cách chắc chắn đầy tin tưởng, hẳn là đúng vậy. Nên bà tin lời nàng và đem kể cho vua nghe đầu đuôi câu chuyện. Vua vội vã đến gặp Pahavati và hỏi, có thật là vua Kusa đã đến đây như chuyện chúng đồn chăng? Tâu phụ dương quả đúng vậy, đã 7 tháng nay ngài làm quả đầu quân cho các công chúa. Vua cha không tin lời nàng, liền chất vấn bà già lưng gù, và khi nghe bà kể mọi việc trong chuyện này, vua quở trách con gái qua dần kệ này. Như thể voi kia giả ẩn ương, đến đây thái tử đại hùng cường, con sai lầm quá và khờ dại, giấu chuyện song thân chẳng tỏ tường. Vua đã quở trách công chúa như vậy xong, vội vã đi tìm vua Kusa. Và sau các lễ nghi chào hỏi thông thường giữa hai vị, vua nhìn nhận sự xúc phạm của mình và ngâm kệ này. Vì trẫm không nhìn thấy được ngay, đại dương giả dạng đến như vậy, toàn gia trẫm trót làm sai phạm, đành phận xin tha thứ lỗi này. Nghe lời này, bậc đại sĩ suy nghĩ, nếu ta nói nặng lời với vua cha, thì lòng ngài sẽ đau đớn nát tan ngay. Nên ta muốn nói lời an ủi dỗ về ngài thôi. Rồi vừa đứng giữa đống bát đĩa, ngài vừa ngâm kệ. Quả đầu quân muốn đóng tròn vai, mình chính đã làm việc trái sai. Dưới thử thân này ngài chẳng biết, yên tâm, lỗi ấy chẳng do ngài. Sau khi vua cha được nghe những lời ân cần như vậy, liền trở về cung, triệu Pahavati đến. Bảo nàng đi thỉnh cầu vua xứ Kusa thứ lỗi, và ngài ngâm kệ. Mau lên, cô bé quá khù khờ, cầu khẩn đại dương thứ tội cho, mong ước ngài nguôi cơn thịnh nộ, vui lòng cứu lấy mạng đào tơ. Nghe lời vua cha dạy như vậy, nàng liền được cả đoàn công chúa và cung nữ hộ tống đi đến gặp ngài. Đúng ngay lúc ngài đang đứng trong bộ quần áo nô dịch, thấy nàng tiến về phía mình, ngài thầm nghĩ, hôm nay ta quyết đánh tan lòng kiêu mạn của Pahavati và khiến nàng phải nằm mộp dưới chân ta trong đám bùn. Rồi ngài đổ xuống đất hết cả thùng nước mà ngài đã đem đến đó, dẫm chân lên một khoảng rộng bằng cái sàn nhà đập lúa, làm thành một đám bùn. Nàng vừa bước tới, liền trượt té dưới chân ngài, phải nằm phủ phục trong đám bùn mà xin ngài thứ tội. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề này. Paha trong dáng điệu thiên thần, vâng lệnh truyền kia của phụ dương, đầu cúi xuống, tay ôm chặt lấy đôi chân của chúa tể hùng cường. Rồi nàng ngâm các dần kệ sau: chuỗi ngày đêm thiếp sống xa ngài, hoàng thượng giờ đây đã hết rồi, nhìn thiếp cuối hôn chân chúa thượng, xin đừng thịnh nộ nữa ngài ôi. Thần thiếp giờ xin hứa với ngài, nếu ngài hạ cố để vào tai, chẳng bao giờ lại vì sao nữa, thiếp dám làm sai phạm đến trời. Xong, nếu lời xin bị khước từ, phụ dương liền giết mạng con thơ, gửi đi từng mảnh thân tan tác, cấp cát địch dương để tặng quà. Nghe vậy, Du nghĩ thầm: nếu ta bảo nàng, việc này nàng phải tự lo liệu đấy chứ, chắc tim nàng phải tan nát mất. Thôi, ta chỉ muốn nói lời lẽ an ủi nàng. Và ngài ngâm các dần kệ đáp lời: ta nguyện vâng lệnh của nàng ban, đem hết tâm can để cứu nàng. Ta chẳng thấy lòng hờn giận nữa, quan quy ngọc nữ chớ kinh hoàng. Này, nghe ta nói, hỡi công nương, ta cũng trao lời hứa thật chân, ta sẽ không làm gì xúc phạm, chẳng bao giờ nữa với nàng thương. Ta phải chịu bao nỗi muộn phiền, vì yêu nàng quá, hỡi người tiên, ta nguyện giết hết bầy vua chúa, cùng với nàng ta lại đẹp duyên. Yukusa lúc ấy tràn đầy niềm tự hào của một bậc đế vương khi thấy nàng như thể một thị nữ của sách ca thiên chủ đang hầu hạ ngài. Ngài nghĩ thầm: trong lúc ta còn sống đây, còn kẻ nào dám đến cướp mất tân giai nhân của ta được chứ? Rồi ngài liền dùng dậy giữa sân hoàng cung bảo: toàn dân kinh thành này, hãy nghe lệnh truyền, báo hiệu ta ngự đến đây. Rồi ngài nhảy múa, reo hò và vỗ tay kêu lớn: ta muốn bắt sống chúng, hãy bảo quân hầu đem bầy ngựa đến thắng vào các cỗ xe của ta. Rồi ngài ngâm dần kệ sau: đi mau thắng tuấn mã nhu thuần, vào các cỗ xe khéo điểm trang, rồi hãy nhìn ta anh dũng tiến, đánh cho tan tác bọn cừu nhân. Bấy giờ ngài từ giả Pahavati và bảo: việc đi tội các quốc thù của nàng là trách nhiệm của ta. Còn Ái Khanh, hãy đi tắm rửa trang điểm, rồi lên cung của mình mà nghỉ. Phần Vua Mát Đa gửi các quan cố vấn đến làm vệ sĩ danh dự cho ngài. Quân thị vệ buông màn quanh ngài ngay tại cửa bếp và đem bọn thợ hớt tóc đến chăm sóc ngài. Khi râu mép của ngài đã được tô điểm và gội đầu xong xuôi, ngài được phục sức đầy đủ, mọi vẻ lộng lẫy, cùng với đám tùy tùng dây quanh. Ngài bảo: ta muốn bước lên cung điện. Vừa nhìn quanh tứ phương, ngài vỗ tay, hãy ngài nhìn tới nơi nào là mặt đất nơi ấy rung chuyển, và ngài thét lớn: này, hãy xem quy lực của ta vĩ đại biết dường nào. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề này. Công nương nội điện, chúa Mát Đa chiêm ngưỡng ngài đang đứng phía xa, chẳng khác mãnh sư chồm đứng dậy, đôi tay nắm giữa khoảng bao la. Sau đó vua Mát Đa đưa đến cho ngài một con voi đã được luyện thuần thục và có thể giữ vững bình thản khi bị tấn công, và voi ấy được trang hoàng thật rực rỡ. Yukusa ngự lên voi với chiếc lọng trắng che đầu ngài và ra lệnh đem Pahavati đến đó, đặt nàng lên ngồi sau lưng ngài. Xong, ngài rời kinh thành bằng dông môn, được cả đoàn đầy đủ bốn đạo quân hộ tống. Và ngay khi thấy các lực lượng của quân thù, ngài thét lớn: ta là Yukusa, kẻ nào không hồn muốn sống, hãy nằm mộp xuống sát đất. Rồi ngài rống lên ba lần tiếng hống sư tử, và hoàn toàn đánh bại đám địch quân. Bậc đạo sư Ngâm Kệ giải thích vấn đề này. Ngự mình voi, bà hoàng ngồi sau chúa. Vua Kusa lâm trận, giọng vang rền. Muôn loài nghe sư tử rống gầm lên. Địch dương thảy bàng hoàng, dùng tán loạn. Vệ sĩ bộ binh pháo xa mã tượng, nghe tiếng Kusa rủ liệt hải hùng. Chúng rã rời và tháo chạy đường cùng. Đế Thích ngắm chiến trường, lòng hoan hỷ. Tặng hoàng đế Kusa viên ngọc quý. Verocan là mỹ hiệu bảo trân. Chiến thắng rồi, vua nhận lấy ngọc thần, ngất nghểu ngự mình voi về thị trấn. Của mạch đa, các địch dương bắt sống, bị gông xiềng đem đến trước phụ dương. Xin chúa công hãy ngắm các cừu nhân, nay nằm đó tùy nghi quyền sinh sát. Chúng chiến bại đầy đắng cay chua chát, đây chúa công tàn sát cứ thỏa lòng. Hay thả ra lần nữa, hưởng hồng ân. Quốc dương đáp, các địch dương này thuộc về thiên tử, nào phải quyền ta, tùy ngài xử sự, chỉ ngài là chúa tể của thần dân, xin giết đi hoặc thả chúng thoát thân. Khi nghe nói vậy, bậc đại sĩ nghĩ thầm, ta còn làm gì được với đám người này một khi chúng chết cả rồi? Không nên để cho chúng mất công đến đây mà chẳng được kết quả gì. Bahavati còn có 7 cô em gái, đều là công chúa của Yumada. Ta muốn cho chúng kết duyên với 7 dương tử này. Rồi ngài Ngâm Kệ. 7 nàng công chúa tựa tiên Nga, tuyệt thế giai nhân đẹp mắt ta, gả các nàng cho vua 7 nước để làm phò mã của dương gia. Quốc dương đáp, ngự ngôi tối thượng trước toàn dân, quyết định ngày nay phải vẹn tròn, xin gả công nương theo thánh ý, ngài là chúa tể của quần thần. Thế rồi quốc dương truyền lệnh trang điểm các công chúa thật đẹp và cử hành lễ du quy cho mỗi nàng được kết duyên với một vua kia. Bậc đạo sư ngâm năm dần kệ để làm sáng tỏ vấn đề. Kusa sư tử hống vang rền, đem mạch đa công chúa kết duyên, cả 7 nàng ban phần 7 vị, anh hùng sánh giới gái thuyền quyên. Quan hỷ đón bao nỗi ước mơ, từ bàn tay chúa tể Kusa, 7 dương tử nọ liền hồi giá, trở lại triều vua mỗi nước nhà. Cầm lấy 7 châu tỏa sáng bừng. Xa giá Kusa trở lại cung, rước về ngọc nữ Paha ấy, hoàng đế Kusa bậc đại hùng. Cùng ngự vào trong một bão xa, sánh đôi dương giả trở về nhà, chẳng ai sáng chói hơn người khác, vì cả hai đồng đẹp duyên mà. Mẹ hiền ra đón rước hoàng nhi, từ đó quân dương với ái thê, hạnh phúc lứa đôi cùng tận hưởng, nước nhà hưng thịnh lạc tràn trề. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài thuyết giảng các thánh đế và nhận diện tiền thân. Vào lúc kết thúc các thánh đế, vị tỳ kheo Thối Thất đã chứng sơ quả dự lưu. Thời bấy giờ, phụ dương và mẫu hậu là song thân trong hoàng gia ngày nay. Dương đệ là Ananda, bà nhũ mẫu gù lưng là Kusutara. Nàng Pahavati là thân mẫu của Rahula, và đại đế Kusa chính là ta.